cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đã có mặt trên đường lai của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chào bạn, hôm nay bạn như thế nào rồi, có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gọi đây chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe, không biết anh như thế nào?
Cũng rất là khỏe, nhưng điều hai anh em mình nó bị ba cái trục trặc kỹ thuật của cái vấn đề mà cái điện thoại cũng như là cái nối kết của anh em chúng tôi có hơi mượn một chút xíu. Xin thành thật cáo lỗi đến quý vị nha, chắc chắn là anh em của chúng tôi cũng sẽ sửa lại cái lỗi kỹ thuật này, phải không Tiến Dũng?
Dạ, anh Tính mới lần gọi Tiến Dũng giống như gọi lên sao hỏa hay sao đó, hơi khó connect quá phải không anh?
Vừa chạy lên gần tới trái, sao hỏa mà quý vị.
Dạ, vâng, Tiến Dũng và anh Hoàng Tính xin gửi ngay và những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Cho quý vị, phải nói rằng những con số màu đỏ lại liên tục hiện ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì giảm 26 điểm và con số hiện tại là 17.055 điểm. Và Nasdaq thì giảm 15 điểm và con số hiện tại là 4.780 điểm. S&P 500 thì giảm 5 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.998 điểm, thì nốt 10 năm là 2.01%. Dầu thô thì giảm 0.17 xu, tức là khoảng 46 đồng 58 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì tăng khá tốt, tăng gần 5 đồng, 1 ao vàng là 1.174 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.420 đồng và bán ra là 22.520 đồng. Vàng thì mua vào là 33.960.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.040.000 cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cho thấy về tất cả những mặt hàng từ nông sản cho đến các nhà sản xuất cũng như các mặt hàng khác trong tháng 9 này nó đã giảm hơn, và làm như cái những cái con số này nó đã giảm rồi cũng hạn chế cái lạm phát nó tăng hơn. Và theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái con số Producer Price Index nó đã giảm khá tốt. Theo như con số đưa ra nó drop khoảng 0.5% và so với tháng 8 thì không thay đổi. Nhưng qua tháng 9 thì những con số này giảm xuống, ngay trong những cái giá vé máy bay cũng giảm rất nhiều, nhưng mà so với cái con số tiền xăng và tiền giảm vé máy bay thì thật sự nó không, nó chênh lệch rất là lớn. Ví dụ như vé bay giảm 5%, trong khi đó tiền xăng giảm đến 16.6%. Hiện tại bây giờ con số lương thực cũng vậy nữa quý vị, xăng thì giảm 16.6%, trong khi đó lương thực chỉ có giảm, nói về food price nó giảm chỉ 0.8% mà thôi. Và làm cho những con số mà tăng lên như vậy đó, khi mà xăng nó giảm đó, thì làm cho nhiều cái retail, những cái retail bán hàng lẻ đó thì lại có chiều hướng gia tăng hơn vào tháng 9 nữa. Những cái purchase at store, tức là người dân mua hàng đó, cho các cửa tiệm trên nước Mỹ đã tăng lên khoảng 0.1%. Theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cho biết là cái Economist, tức là kinh tế của Hoa Kỳ, cũng tăng là 0.2%. Riêng về cái xe đó là đứng đầu bảng về gọi là tăng lên rất là nhiều, đến 1.7%. Trong khi đó thì furniture thì tăng 0.6%, rồi nhà hàng hay những quán bar thì được tăng được 0.7%. Trong khi đó thì những mặt hàng khác như là mặc quần áo rồi những cái dụng cụ thể thao thì tăng được là 0.9%. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Quý vị cũng nghe những ngày qua thì Starbucks có những cái chương trình cho những cái người nhân viên của họ đi học đại học. Thì bây giờ họ cũng bắt đầu cho thêm khoảng 4.000 người chuyên gia, nói chỉ chuyên gia pha chế thì nghe nó có vẻ nó trịnh trọng, nhưng mà những người đứng pha cà phê đấy quý vị, là bắt đầu có thể đi học trở lại mà hầu như không có tốn tiền nữa. Và theo như cái chương trình này thì được Starbucks tài trợ đặc biệt cho những cái trường Arizona State University, và chúng ta sẽ học online, tức là chúng ta không cần phải đến trường. Những người nào mà ở Arizona thì có thể đến trường. Ngược lại thì những người ở xa, chẳng hạn như Texas, chúng ta không đến trường được thì chúng ta sẽ đến online. Và hầu như tất cả những cái chương trình của trường đại học này đó thì Starbucks sẽ cover hoàn toàn 100%. theo như con số đưa ra thống kê đó, thì những người làm ở Starbucks, không phải riêng về Starbucks nhưng mà hầu hết cả nước Hoa Kỳ, cái thưa quý vị, những người làm full time hay là part time cũng vậy nữa, theo cái tỷ lệ đưa ra thì 150.000 người đó, thì có 100.000 người là không có một cái bằng đại học. Tức là con số này nó rất là cao, cái thưa quý vị. 50.000 người kia là có cái bằng đại học và đi làm những cái nơi khác, trong khi đó thì 100.000 người, tức là 100.000 out of 150.000 US worker không có một cái bằng bachelor degree, nhưng mà có thể họ có bằng associate, tức là bằng 2 năm, nhưng mà 4 năm thì không có. Starbucks đã chi ra khoảng 250 triệu cho khoảng 25.000 employee. Họ set cái goal rằng họ những người này sẽ được ra trường từ đây cho đến năm 2025. Vào bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái số người mà gọi là middle class ở Trung Quốc nó vượt gấp đôi ở Hoa Kỳ. Theo như cái nhà băng gọi là Credit Suisse thì đưa ra thì có khoảng 109 triệu người dân Trung Quốc có cái tài khoản từ 50.000 cho đến 500.000 Mỹ Kim, và con số này tăng lên từ năm 2000 cho đến nay, và nó đã vượt gấp đôi con số người mà gọi là middle class, là trung lưu ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng hiểu rõ Hoa Kỳ chỉ có trên 300 triệu thôi, nhưng mà trong đó thì Trung Quốc thì đến 1 tỷ mấy dân lần tính tỷ lệ thì dĩ nhiên là Trung Quốc hơn nhiều. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến một cái cơ sở sản xuất ice cream, tức là kem đó, mà đặc biệt cái cơ sở đó đang sản xuất nằm ngay Texas chúng ta nữa. Đó là cái công ty, cái cơ sở làm kem Bluebell. Quý vị cũng nhớ là hồi tháng 4, xin lỗi tháng 5 vừa rồi đó, thì cái cơ sở sản xuất ice cream này đã bị đóng cửa rất là nhiều tuần, lý do vì nó bị nhiễm con vi khuẩn Listeria và đã làm cho khoảng 3 người thiệt mạng. Và có nhiều cái lời đưa ra là không biết lý do tại sao lại nhiễm vi khuẩn và dẫn đến nhiều người chết như vậy. Ice cream thì tại sao mà nhiễm vi khuẩn vì cái gọi là cái công nghệ khép kín như vậy. Nhưng mà cái lý do thì ngày hôm nay có một người gọi là worker cũ, tức là người former worker của cái công ty, cái chỗ làm kem này đó, họ cũng đã lên tiếng rằng thật sự ra thì cái công ty, cái hãng kem này đó làm việc rất là thiếu vệ sinh, cái thưa quý vị. Và anh này, anh đã nói rằng anh đã rất là nhiều lần nhắc nhở, nhưng mà hầu như những cái người gọi là những người quản lý đó ignore hoàn toàn những cái gì mà anh yêu cầu. Theo như anh nói thì mỗi lần anh bước vào cái máy làm kem đó thì kem vẩy đầy trên floor hết, mà anh theo như đúng trước đây thì cái policy đó, khi mà kem rớt xuống sàn là phải dẹp ngay, vì khi mà nó nằm dưới sàn, chúng ta nhớ là lương thực á, mà nó rớt, nó để qua đêm á, là nó sẽ trở thành những cái con bacteria. Vì thế theo Hoa Kỳ đó là bếp núc tất cả không được vải vạc trên cái nền nhà của chúng ta, vì nó dễ sanh ra những cái con vi khuẩn khác, và làm cho khi mà chúng ta lỡ mà đụng tay vào cái những cái con vi khuẩn đó mà làm trên đồ để vào đồ ăn đó, thì chắc chắn nó mọc ra rất là lẹ. Và anh đã nói rằng anh đã rất nhiều lần complain nhưng mà hầu như họ cũng không có quan tâm đến. Và đến khi cái sự việc xảy ra thì anh mới nói rằng cái công ty, đặc biệt những người quản lý đó, từ trước thì không có, nhưng mà sau này hầu như họ rất là xem nhẹ cái việc vệ sinh, vì từ cái lý do đó đã xảy ra một cái sự đáng tiếc, và đã dẫn đến 3 người chết. Và ngày hôm nay thì anh nói rõ ràng là cái Bluebell không phải vì những cái chuyện rủi ro từ cái lương thực bên ngoài, nhưng mà thật sự chính cái công ty đó đã thiếu vệ sinh mà đã dẫn đến cái sự ô nhiễm, và đặc biệt cái con vi khuẩn Listeria đã dẫn đến 3 người thiệt mạng, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này cũng khá thú vị. Trước đây thì Dũng cũng thường nói vị mà có con em chúng ta đi học đó, chúng ta có thể đi học phi công cũng rất là dễ kiếm việc làm, vì hiện tại bây giờ cái cung thì nó thiếu vô cùng mà cái cầu thì nó tăng liên tục, đặc biệt là máy bay mỗi năm là nó tăng lên rất là nhiều chuyến bay được đưa ra để cung cấp. Thì cái sự mà đi lại của người dân Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước trên thế giới đó, họ yêu cầu thời gian là tiền bạc, thì họ phải rút ngắn thời gian, không phải đi xe nữa mà họ đi máy bay. Và cái chuyện này đã tăng lên mỗi năm như vậy đó. Thì trước đây thì thiếu phi công, nhưng bây giờ lại thiếu những người gọi là control, nó gọi là air traffic controller, không lưu, những người điều khiển về không lưu, cái thưa quý vị. Theo như cục hàng không của liên bang đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, cái nói cái con số này thiếu trầm trọng, gọi là lowest trong 27 năm qua, tức là 27 năm trước đây đã thiếu rồi, nhưng mà con số này mỗi năm lại tăng lên. Trước đây thì những người mà làm không lưu đó, họ khi mà có Certified Professional Controllers thì họ phải đi học, rồi họ phải qua một thời gian training, rồi họ mới được ra ngồi để mà điều khiển cái không lưu. Nhưng bây giờ thì họ không cần nữa, họ lấy một cái Certified trong trường rồi, họ ra không cần phải training, họ làm thẳng luôn, và họ sẽ được training bởi những người giàu kinh nghiệm đã làm trong không lưu. Vì con số này thiếu quá nhiều, nên cuối cùng họ phải bắt buộc là không cần phải training mà ra ngồi thẳng làm luôn. Thì với đọc báo tin này, ví dụ cũng thấy hơi lo về những anh chàng này hoàn toàn không có qua một cái lớp huấn luyện nào hết mà ra thực tế ngay tại chỗ luôn. Con số này đưa ra là thiếu khoảng nếu mà Certified Controller hiện tại bây giờ là 10.859 người. Con số này so đến là nó khoảng, chưa kể là khoảng 30% trong cái số người này đó chuẩn bị đi về hưu. Và con số này thiếu hụt mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng như vậy, nó càng ngày càng trầm trọng. Liên về Atlanta đó là con số đứng đầu bảng, có khoảng 74 người làm việc hiện tại bây giờ, nó thiếu hụt đến khoảng 27%. Và trong cái số 74 người này là 18 người chuẩn bị về hưu. Chicago đứng thứ nhì là 74 người làm không lưu, thiếu 30%. Trong khi đó thì 27 người trong 70 người này chuẩn bị về hưu. Và Dallas Forward là đứng thứ ba, 52 người làm, mà hiện tại thì con số này chưa có ai về hưu nhưng mà nó thiếu đến 38%. Rồi Houston là đứng thứ tư, là con số này là 73 người, nhưng mà con số này không ai về hưu nhưng mà vẫn thiếu là khoảng 22%, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại bản tin.
Dạ vâng, mình nhìn thấy cái tình trạng như vậy, tất nhiên là trong 5 hay hoặc là 10 năm về trước thì chúng ta cũng đã nghĩ, hoặc là những nhà kinh tế, những nhà thảo hoạch ra những cái chương trình họ cũng đã nghĩ đến, nhưng mà họ cũng không ngờ rằng là với cái tình trạng nhân lực hiện tại thì không biết là chúng ta sẽ xử như thế nào đây. Hy vọng rằng là những nhà mà soạn thảo những kế hoạch cũng sẽ đưa ra những cái để mà làm sao để mà chúng ta chiêu dụ được những cái người tài, hay hoặc là những người mà người ta gọi là đúng việc đúng người, phải không Tiến Dũng? Thì chắc chắn là nó cũng sẽ khả quan hơn rất là nhiều, chứ không thôi bây giờ nó bùng nổ lên cái tất cả những cái vấn đề về kinh tế, về phi cơ, hay hoặc là về tất cả mọi cái hoạt động trong cái guồng máy của Hoa Kỳ, thì nó đang có rất là nhiều những cái trục trặc, có rất là nhiều việc lắm, như Tiến Dũng nói, nhưng mà tìm người thì cũng không phải là dễ, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, theo như cái bản tin này thì chúng ta thấy là một cái puzzle mà ráp lại với nhau. Chẳng hạn như bây giờ quý vị không có tiền, vì xin vào Starbucks đi làm, khi mà vào Starbucks làm rồi quý vị sẽ được học bổng. Học bổng thì nói nghe nó oai, thật sự là được Starbucks đài thọ cho đi học. Vì chúng ta học về không lưu, thì khi mà học không lưu ra trường rồi thì chúng ta không cần sợ là không có việc làm, chúng ta đi thẳng vào các gọi là cái hãng lớn, gọi là cái những airport lớn đi làm, như hạn như ở Dallas Forward, thì rõ ràng hơn, tính đâu cần tốn đồng bạc là đâu, đi vào làm Starbucks lấy tiền đi học, học ra làm không lưu, thì cuối cùng một cái vòng vòng nó khoảng 4 năm sau là chúng ta có thêm một cái nghề gọi là vững chãi, phải không anh?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng ta nếu mà tính thì cũng phải tính trước, giống như Tiến Dũng hả? Chúng ta gì mình hai anh em mình cũng phải tính trước rồi nó như thế nào nhá. Mà tính trước còn bước không rời, thưa quý vị, cũng tính là anh em ngày hôm nay sáng hôm nay sẽ gọi cho nhau, ai ngờ đâu bay gần lên tới sau quả bị cháy hết, thưa quý vị. Yeah. Tính không bằng
rồi
tính.
Tiến Dũng hứa sẽ khắc phục cố nha.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chúng tôi cũng sẽ, anh em tôi cũng sẽ gặp quý vị trong những cái chương trình kinh tế thị trường trong những lần mà có Hoàng Tính và Tiến Dũng làm việc. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui nha.
Dạ vâng, Tiến Dũng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.